Kính thưa cộng đoàn, trong cả ba bài đọc kinh thánh hôm nay dẫn chúng ta vào những cái ý tưởng, đó là chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, và chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi người chúng ta để chúng ta trở nên những khí cụ cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để làm thay đổi thế giới này, càng ngày càng trở nên thánh thiện, càng ngày càng trở nên tốt đẹp theo ý Chúa muốn. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần là đấng mà Chúa sai để Chúa Cha cử đến, và Ngài sẽ nói cho môn đệ tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã nói. Và Chúa Thánh Thần đến để làm thay đổi các môn đệ, cũng như làm cho thế giới này bắt đầu có sự biến chuyển. Bài sách Tông đồ Công vụ khi đề cập đến việc Chúa Thánh Thần hiện đến trong ngày lễ ngũ tuần đã diễn tả hết sức là rõ ràng mà cụ thể. Đó là khi các tông đồ cùng với Đức Mẹ Maria cầu nguyện, tức là các ngài sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận ơn của Thiên Chúa, thì chính khi đó Chúa Thánh Thần hiện đến. Và Ngài hiện đến như là một luồng gió mạnh, và đồng thời như là có lửa ở trên đầu các tông đồ và Đức Mẹ nữa. Và cũng từ đó các tông đồ được biến đổi hoàn toàn. Được biến đổi là làm cho trí khôn của các tông đồ không còn u mê như là trước kia nữa, nhưng mà các ông sáng suốt, các ông hiểu rõ được những điều mà Đức Giêsu đã dạy. Và rồi Chúa Thánh Thần đến làm cho các ông được có một lòng thánh thiện hơn, có một sự can đảm hơn, và các ông hiểu biết hết sức là cặn kẽ về Kinh Thánh, để từ đó các ông có thể loan báo cho người ta biết được Thiên Chúa và kỳ công của Người đã thực hiện ở trong thế giới này. Và sách Tông đồ Công vụ nói, ngay khi Chúa Thánh Thần hiện đến thì cửa của nhà cầu nguyện đó đã được mở tung, và các ông ra đi, các ông ra để hiện diện với mọi người đang tuấn về Jerusalem. Các ông đã nghe, những người ta đã nghe các tông đồ nói, và ngay từ ngày đầu khi nghe các tông đồ nói thì đã có khoảng 3.000 người trở lại với Thiên Chúa. Một sức mạnh thật là kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện qua sự yếu đuối, qua sự mỏng giòn và qua chính sự ngu dốt của các tông đồ nữa. Tại vì trước khi Chúa Giêsu chịu tử nạn thì các ông còn tranh giành xem ai là người sẽ cầm quyền lớn sau này kế vị thầy. Rồi các ông còn ích kỷ, còn chia chác, và lòng các ông ngu muội. Các ông cũng chưa tin được những sự kiện xảy ra với Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu sống lại. Nhưng mà một luồng gió của Chúa Thánh Thần thôi đã làm thay đổi các ông hoàn toàn. Các ông mạnh dạn, can đảm, hiểu biết và lợi khẩu, và đồng thời các ông nói được rất nhiều thứ tiếng, đến nỗi biết bao nhiêu những người Do Thái mà đã tản cư đi hay là đi lập nghiệp ở biết bao nhiêu nước khác, và ngày hôm nay họ không còn nói được tiếng Do Thái nữa, nhưng mà đến khi nghe các ông thì họ hiểu, và họ ca tụng kỳ công của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần đến và đã thay đổi các tông đồ, thay đổi giáo hội sơ khai, làm cho các tông đồ trở nên những nhân chứng kiên cường về công trình cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Và tâm hồn của các tông đồ ngày hôm nay không còn phải là tâm hồn của những con người vị kỷ, tính toán lợi ích riêng tư của mình, nhưng mà các ông có một lòng quảng đại, một sự hy sinh và một tấm lòng luôn luôn chỉ biết nghĩ đến làm sao cho người ta nhận biết Đức Giêsu là Cứu Chúa, để từ đó họ có thể tin nhận và đồng thời họ được cứu độ. Tâm hồn của các tông đồ được biến đổi và tâm hồn của các tín hữu sơ khai cũng được biến đổi như vậy. Và không phải Chúa Thánh Thần đến chỉ để thay đổi các tông đồ không mà thôi, nhưng ơn của Chúa Thánh Thần đến để quy tụ mọi người. Nếu xưa kia loài người bị phân rẽ, bị nói cản bao nhiêu thứ tiếng chỉ vì con người kiêu căng, mà Kinh Thánh tượng trưng bằng việc con người đã muốn xây một cái ngọn tháp Ba Ben lên tới tận trời. Lòng kiêu căng của con người đã làm cho con người bị phân hóa, bị phân tán. Thì ngày hôm nay, sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã liên kết mọi người lại. Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ nói cùng một thứ tiếng. Tiếng đó là tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Và mọi người, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ đều nghe được cái tiếng của Chúa Thánh Thần đó qua các tông đồ, để họ có thể chấp nhận và họ có thể gia nhập giáo hội để trở nên những chi thể của Chúa Giêsu. Và kính thưa cộng đoàn, trong một thân thể của Đức Kitô, như vừa xong chúng ta nghe Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô đó, ngài nói ở trong giáo hội, sau khi được Chúa Giêsu triệu tập và Chúa Thánh Thần khai sinh, thì ở trong giáo hội có rất nhiều những đặc sủng. Tức là ơn của Chúa Thánh Thần ban cho không phải chỉ cho các tông đồ, mà ban cho toàn thể giáo hội. Và trong giáo hội đó có những người được ơn nói tiên tri, có những người ơn nói ơn chữa bệnh, có những người được ơn này ơn khác. Nhưng mà tất cả đều để phục vụ, đều để làm cho sáng danh Chúa, đều làm cho mọi người có thể nhận biết được kỳ công của Thiên Chúa và họ gia nhập giáo hội. Và đó chính là kỳ công của Thiên Chúa, đó chính là ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho tất cả mọi con người tín hữu. Những ai biết mở lòng ra để đón nhận sự canh tân, luồng gió mới của Chúa Thánh Thần, thì những con người đó biết cộng tác chân thành với ơn của Chúa để làm cho giáo hội càng ngày càng phát triển và làm cho thế giới này được càng ngày càng đổi mới. Kính thưa cộng đoàn, trong suốt hơn 2.000 năm của giáo hội cũng có nhiều những sai lầm, giáo hội cũng bị những trao đảo bởi thế lực thù nghịch, tức là Satan. Nhưng mà giáo hội qua sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần thì giáo hội vẫn vững vàng và giáo hội vẫn phát triển. Giáo hội qua từng thời kỳ, dầu rằng có những khó khăn, nhưng mà mỗi lần khó khăn đó thì giáo hội lại đứng dậy và giáo hội lại vươn mình lên. Và có một điểm hết sức đặc biệt để người ta có thể nhận ra được là Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn giáo hội và làm canh tân giáo hội, cũng như là làm cho giáo hội được vững mạnh. Đó là qua nhiều thời kỳ của giáo hội, mỗi khi mà giáo hội gặp những trắc trở, mỗi khi giáo hội bị bách hại, hoặc là mỗi khi giáo hội cảm thấy mình lớn mạnh để rồi không còn gọi là tận dụng những cái ơn của Chúa nữa, thì chính những khi đấy người ta tưởng rằng người ta có thể hạ được giáo hội, người ta có thể đánh gục được giáo hội, nhưng mà lạ lùng thì giáo hội lại bắt đầu đứng vững, lại bắt đầu canh tân. Vào thế kỷ thứ 16 là thời mà có những vị giáo hoàng Hồng Y hết sức là bê bối. Và có thể nói nếu trong trường hợp người ta chỉ nhìn vào cái đời sống của một số vị đó mà thôi thì người ta ngã lòng hết sức. Người ta tưởng rằng giáo hội suy sụp rất nhiều. Nhưng mà lạ lùng là trong thời gian đó, vào thế kỷ thứ 16, thì giáo hội lại hết sức lớn mạnh. Đó là giáo hội đi truyền giáo ở châu Mỹ, giáo hội đi truyền giáo ở châu Phi, giáo hội truyền giáo ở Á Châu. Và trong thời buổi đó có rất nhiều vị thánh. Đấy, ơn của Chúa Thánh Thần cho giáo hội là như vậy. Chúa Thánh Thần không bị lệ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào, nhưng mà Chúa Thánh Thần tác động đến nhiều người để cho tâm hồn của họ được thay đổi, và đồng thời họ cộng tác với Chúa Thánh Thần để làm cho giáo hội cũng thay đổi theo. Và trong thế kỷ vừa qua, khi mà giáo hội cũng bị nhiều cái nhiễu nhương, người ta tấn công vào tòa thánh, rồi người ta sách nhiễu đủ thứ, rồi chủ thuyết cộng sản nữa, nhưng mà giáo hội lại được Chúa Thánh Thần canh tân qua Công đồng Vatican, và sau đó là nhiều vị giáo hoàng thánh thiện. Và tiếng nói của giáo hội chưa bao giờ mạnh mẽ trong thế giới bằng khi này, nhất là với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một cái tiếng nói mà làm cho cả thế giới thay đổi. Rồi ngày hôm nay người ta thấy giáo hội lớn mạnh thì người ta lại bắt đầu tấn công giáo hội, tấn công nhiều thứ, nhất là về vấn đề tình dục của một số tu sĩ, một số giáo sĩ. Và báo chí cũng như là những đài phát thanh truyền hình, người ta đưa những hình ảnh xấu của giáo hội, người ta mong đè bẹp giáo hội để các thế lực khác ở trên thế giới này có thể thống trị thế giới mà không phải là giáo hội. Nhưng mà chính lúc này thì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ sáu, Ngài đã nói rằng giáo hội có nhiều gương mù, gương xấu, giáo hội có tội lỗi ở trong mình, nên vì vậy giáo hội cần phải canh tân, giáo hội cần phải đón nhận ơn của Chúa để giáo hội thay đổi. Và những cái sự thay đổi, những lời kêu gọi đó làm cho người ta cảnh tỉnh. Người giáo dân không phải vì tội lỗi của một số giáo sĩ mà bỏ đức tin, nhưng mà người ta lại cảm thấy rằng ở trong giáo hội có những con người tội lỗi, và giáo hội cần phải được thay đổi, cần phải được canh tân, cần phải được thánh hóa. Nên nhiều khi chính đời sống của giáo dân lại trở nên những gương mẫu, và đời sống đó lại làm cho nhiều người không có đạo biết được đạo Chúa như thế nào. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, xin Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội được luôn luôn đón nhận sự canh tân, đón nhận luồng sống của Chúa Thánh Thần, đón lận luồng gió mới, để giáo hội càng ngày càng thánh thiện hơn, giáo hội càng ngày càng trở nên đúng khuôn mặt của Đức Kitô, và giáo hội làm chứng cho thế giới rằng chỉ ở trong giáo hội mới có sức mạnh của Thiên Chúa, có sự sống của Thiên Chúa, và ở nơi giáo hội có ơn cứu độ. Để lời cầu nguyện đó được trở nên hiện thực, thì chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được mở tâm hồn ra, như xưa kia Đức Mẹ cũng như là các tông đồ đã cầu nguyện, đã mở tâm hồn của mình để đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần. Thì ngày hôm nay Chúa Thánh Thần cũng rất mong mỏi cho mỗi người chúng ta cũng biết khiêm tốn, cũng biết đón nhận ơn của Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bằng đời sống mà luôn luôn khao khát để làm sao Chúa Thánh Thần thánh hóa mình. Và nếu Chúa Thánh Thần thánh hóa từng người, mỗi người chúng ta để cho Chúa Thánh Thần thánh hóa, thì chắc chắn giáo hội sẽ canh tân rất nhiều, và giáo hội sẽ luôn luôn trở nên là một khuôn mặt rạng ngời của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa.